Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiền điện tử thường được quảng cáo là một khoản đầu tư sinh lời, mặc dù các chuyên gia cảnh báo rằng nó có rủi ro cao. Nó cũng được sử dụng trong một số vụ lừa đảo đầu tư ngày càng tăng. Trong tập này, chúng ta sẽ lắng nghe một người đàn ông Brazil bị dụ dỗ vào một vụ lừa đảo tiền điện tử. Anh ấy chỉ là một trong số nhiều người đã bị lợi dụng, và những người có tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai là một trong những nhóm có nguy cơ cao nhất khi nói đến lừa đảo. Vậy tiền điện tử hấp dẫn như thế nào và bạn có thể tự bảo vệ mình bằng cách nào? Tiền điện tử lại trở thành tiêu điểm chú ý sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tung ra đồng tiền meme của riêng mình.
I don't know much about it other than I launched it. I heard it was very successful. I haven't checked it. Where is it today?
Several billion dollars, it seems like, in the last several days.
Several billion, that's peanuts for these guys.
Ông Trump nói, tôi không biết nhiều về nó ngoài việc tôi đã ra mắt nó. Tôi nghe nói nó rất thành công. Tôi chưa kiểm tra. Hiện tại nó ở đâu? Phóng viên, có vẻ như đã có hàng tỷ đô la trong vài ngày qua. Ông Trump nói, vài tỷ ư? Số tiền đó chẳng là gì đối với những gã này.
Điều ông ấy thực sự tập trung vào không nhất thiết là ông ấy ủng hộ tiền điện tử hoặc tiền kỹ thuật số, nhưng ông ấy thực sự muốn đảm bảo rằng Hoa Kỳ vẫn là quốc gia đi đầu trong các công nghệ tài chính này.
Phó giáo sư tại Đại học Queensland Rand Lowe cho biết đồng tiền meme của Trump rất mâu thuẫn. Theo truyền thống, sức hấp dẫn của tiền điện tử, một hình thức tiền tệ kỹ thuật số, là nó hoạt động không phụ thuộc vào chính phủ, ngân hàng trung ương và dự trữ liên bang.
Họ thích ý tưởng có thể giao dịch trong một hệ thống không có sự can thiệp của chính phủ.
Thực hiện giao dịch bằng tiền điện tử có nghĩa là tiền đó sẽ được gửi lên đám mây hoặc Internet, nơi chúng được nhóm lại thành cái gọi là khối.
That block of transactions is added to the database.
Khối giao dịch đó được thêm vào cơ sở dữ liệu, còn được gọi là blockchain. Về căn bản, bạn có một mục nhập của một tập hợp các giao dịch nằm trong một khối được liên kết với các khối khác. Và để được thêm vào khối trước đó, nó phải trải qua một quá trình mã hóa. Đó là lý do tại sao nó được gọi là tiền điện tử. Trong khi đó, trong hệ thống ngân hàng, bạn phải nhập mật khẩu, mã PIN ID, bạn cần có thẩm quyền trong ngân hàng. You need to have the authorization
within a bank. Trong khi tiền tệ thông thường của chúng ta có giá trị từ chính phủ và ngân hàng trữ kim Úc, tiền điện tử không chịu sự quản lý nào và cuối cùng được hỗ trợ bởi người dùng.
A lot of people are looking to invest in crypto and
ông nói, rất nhiều người đang tìm cách đầu tư vào tiền điện tử và có nhiều cơ hội để mọi người kiếm tiền, nhưng cũng có rất nhiều người đang nhìn thấy mặt tối của tiền điện tử. Đó là Tom Arbouris, người đứng đầu chính sách tại nhóm bảo vệ người tiêu dùng Joyce. Trong năm 2020-2023, người Úc đã mất 171 triệu đô la trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Ông nói, chúng tôi chắc chắn đang nghe từ những người nghĩ rằng tiền của họ đã được đầu tư vào tiền điện tử, và sau đó ngay lập tức họ truy cập vào nó, và hoặc là ai đã lấy nó đi vào quản lý để truy cập nó từ xa, hoặc nó chưa bao giờ thực sự được đầu tư ngay từ đầu. Trong một số trường hợp, các ngân hàng có thể lấy lại tiền của bạn, nhưng khi nói đến tiền lừa đảo điện tử thì đó lại là một câu chuyện khác. Thực tế là có một khoảng cách rất lớn trong hệ thống pháp luật. Ông nói, 96% trong số những khoản lỗ đó là không thể thu hồi được, và người tiêu dùng phải chịu khoản lỗ đó. Các ngân hàng chỉ hoàn trả khoảng 4% khoản lỗ. Nhưng vì không có quy định nào nên tôi sẽ ngạc nhiên nếu con số đó thậm chí còn cao như vậy. Người đàn ông Brazil 32 tuổi, Victor Mekister, là sinh viên tại Sydney. Vào năm 2020-2022, anh nhận được tin nhắn thông qua tài khoản Twitter của mình từ một người phụ nữ hỏi về tiền điện tử. Đối với Victor, điều đó không có vẻ gì là bất thường. Anh đã làm việc trong thị trường tiền điện tử và thị trường chứng khoán Brazil.
Her approach was very friendly, so
anh nói, cách tiếp cận của cô ấy rất thân thiện. Vì vậy, tôi quyết định trò chuyện với cô ấy. Tôi nhớ khi cô ấy yêu cầu số WhatsApp của tôi để chúng tôi có thể tiếp tục trò chuyện. Mỗi ngày, người phụ nữ đó đều gửi tin nhắn cho Victor. Tin nhắn về việc cô ấy còn độc thân, sở thích chung của họ và cô ấy muốn bắt đầu một mối quan hệ.
But later, the second approach, she changed.
Anh nói, nhưng sau đó, cách tiếp cận thứ hai, cô ấy đã thay đổi rất nhiều hành vi của mình khi cố gắng bán cho tôi một giao dịch tiền điện tử. Cô ấy sẽ đưa cho bạn một loạt ví dụ về những người đã kiếm được tiền từ đó, nhưng tất cả đều là giả. Cô ấy sẽ đưa cho bạn một ảo tưởng. Bạn thực sự không kiếm được gì cả. Victor cho biết anh có đủ hiểu biết về tiền điện tử để biết đó là một vụ lừa đảo. Và mặc dù không mất tiền, anh vẫn bị tổn hại. Anh nói, tôi không cảm thấy chán nản, nhưng hơi buồn. Thành thật mà nói, những bức ảnh cô ấy cho tôi xem là của một người phụ nữ xinh đẹp. Lúc đó tôi còn độc thân. Trong một khoảnh khắc, cô ấy nói về việc gặp gỡ nhau một cách cá nhân. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tin cô ấy. Trong một cuộc khảo sát gần đây của Đại học Queensland, những người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai là một trong những nhóm có nguy cơ bị lừa đảo tiền điện tử cao nhất. Bà nói, chúng tôi thấy rằng có sự thiếu hiểu biết về những tác động của tiền điện tử. Vì vậy, họ không nhất thiết phải hiểu những tác động về thuế đối với việc mua và bán tiền điện tử. Loại tiền điện tử ở Úc phải chịu thuế thu nhập từ vốn, hoặc họ có thể không hiểu được tầm quan trọng của việc giữ bí mật khóa riêng tư của mình. Phó giáo sư Livon Blue là người đứng đầu nghiên cứu và cho biết ngoài điều này, nhiều người còn dễ bị tổn thương trước những lời khuyên không mong muốn và cơn sốt tiền điện tử trên mạng xã hội. Bà cho biết giáo dục là rất quan trọng để ngăn ngừa việc bị lừa đảo. Bà nói, cá nhân cũng có thể tự nhắc nhở bản thân nếu một khoản đầu tư nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Nếu họ chịu bất kỳ áp lực nào để hành động nhanh chóng, thì đó cũng là một dấu hiệu cảnh báo. Có thể nghiên cứu về loại tiền điện tử mà họ đang nghĩ đến việc đầu tư, xem liệu có bất kỳ vụ lừa đảo nào liên quan đến nó hay bất kỳ đánh giá xấu nào không.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.